cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 5 này, chúng ta tiếp tục thấy ảnh hưởng bài giảng đầy ơn của sứ đồ Phi-e-rơ. Chúng ta cũng được nói cho biết khuyết điểm đầu tiên của hội thánh, tiếp theo sự chết của Anania và Sapphira, hai người cũng là cơ đốc nhân nhưng không sống với mức độ thuộc linh cao của hội thánh đầu tiên. Việc hội thánh gom lại mọi vật làm của chung không kéo dài được lâu. Lý do đơn giản là bản tánh hư hoại ở trong con người. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, nói về sự chết của vợ chồng Anania và Sapphira trong sách Công vụ đoạn 5 câu 1. Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira bán gia sản mình. Rõ ràng là vợ chồng này đang bắt chước sự dâng hiến của Ba-ra-ba. Họ thấy là Ba-ra-ba nhận được tiếng tốt của nhiều người xung quanh, cho nên họ cũng nghĩ thật là tốt nếu họ được có tiếng tăm như thế, họ thích những điều đó. Tôi biết là có nhiều người dâng hiến để mong được người khác chú ý. Các bạn để ý thấy là sự khoe khoang lên mình vẫn luôn ở trong bản tánh con người. Đó cũng là tình trạng của Anania và Sapphira. Và trong sách Công vụ, đoạn 5 câu 2 ghi tiếp: và đồng mưu với vợ, giữ một phần tiền giá bán, mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Thật ra không có điều gì sai với sự kiện vợ chồng Anania giữ một phần tiền họ bán tài sản. Họ có quyền làm điều đó. Tài sản đó thuộc về họ, và khi bán, họ có quyền sử dụng tài sản theo ý họ muốn. Ngày nay chúng ta đang ở trong hội thánh dưới ân điển của Chúa. Chúng ta không bắt buộc phải dâng một số tiền nhất định nào đó. Có một số người nói rằng chúng ta có thể dâng hiến 1/10 tiền bạc. Trong hội thánh đầu tiên, họ dâng tất cả những gì họ có. Anania và Sapphira không dâng hiến tất cả những gì họ có, nhưng giữ lại một phần. Họ có quyền làm như vậy. Nhưng vấn đề trở ngại là tội lỗi nói dối của họ. Vợ chồng Anania nói là họ dâng tất cả những gì họ có, nhưng thật sự họ giữ lại một phần của cải đó. Chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta hát bài hát, hiến cả thải cho Ngài. Nếu không, chúng ta sẽ thành những người nói dối. Và trong sách Công vụ, đoạn 5, câu 3 đến câu 4. Phi-e-rơ nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng thánh linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó, há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Khi nghe đến sự dâng hiến của vợ chồng Anania, tôi nghĩ đến một điều tương tự trong hoàn cảnh hiện nay. Thí dụ như lúc hai ông bà bàn tính bán miếng ruộng và hứa dâng hết theo thời giá là 100 triệu. Nhưng đến khi bán thì giá đất tăng lên cao đến 120 triệu. Cho nên ông bà giấu bớt 20 triệu và nói tôi chỉ bán miếng đất có 100 triệu mà thôi. Ngày nay có một số người chối bỏ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy nghe lời của sứ đồ Phaolô nói và tin tưởng rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ông nói, hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh? Và tiếp theo đó, Phêrô nói, ấy chẳng phải ngươi đã nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần phải có sự lưu ý, vì chúng ta không thể nào nói dối với Thánh Linh và nói dối với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phô bày sự thật của chính mình. Và trong sách Công Vụ, đoạn 5, câu 5, Anania nghe bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi, phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Thưa các bạn, ngày nay có một số người nghĩ rằng sứ đồ Phêrô làm cho ông Anania chết. Tôi xin binh vực tội này của Phêrô. Có lẽ Phêrô cũng ngạc nhiên khi thấy Anania ngã xuống chết. Tôi không nghĩ là ông biết chuyện gì đang xảy ra. Các bạn có biết ai đánh Anania ngã chết không? Chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Chính Ngài là đấng tạo hóa, là Chúa của vũ trụ này. Ngài ban sự sống cho muôn loài và Ngài có quyền cất sự sống khi nào Ngài muốn. Đây là việc Chúa thi hành kỷ luật của Ngài trong hội thánh. Chính Đức Chúa Trời là đấng làm cho Anania và Sapphira chết. Và trong sách Công Vụ, đoạn 5, từ câu 6 đến câu 9, ghi tiếp. Nhưng các gã trai trẻ đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khởi đó đổ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phêrô cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán giá ruộng đó ngần ấy phải không? Thưa rằng, phải, giá ngần ấy đó. Phêrô bèn nói rằng, sao ngươi dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Giờ đây thì sứ đồ Phêrô biết điều gì sẽ xảy ra cho bà Sapphira, vì bà cũng phạm tội nói dối như chồng. Nhưng trước đó Phêrô không biết điều gì đã xảy đến cho Anania. Và trong sách Công Vụ đoạn 5, câu 10 đến câu 11. Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phêrô và tắt hơi. Các gã trai trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Có hai điều làm tôi ngạc nhiên, và cũng rất có thể làm cho các bạn ngạc nhiên nữa qua sự chuyện xảy ra. Thứ nhất, hai người này sống trong sự gian dối, như thế không thể nào tiếp tục hiện hữu trong hội thánh đầu tiên. Cần có một đời sống thánh khiết trong hội thánh. Anania và Sapphira đã được cứu, nhưng lại nói dối cùng thánh linh, cho nên họ bị cắt khỏi hội chúng của những người tin nhận Chúa. Họ phạm tội, lỗi đáng chết, như được chép ở trong sách Thơ Dân thứ nhất, đoạn 5 câu 16. Vì có kẻ thấy trong anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có những tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Vợ chồng này phạm tội đáng chết. Tội lỗi ấy không thể nào hiện hữu trong hội thánh được. Có sự sai phạm trong hội thánh và cần có kỷ luật. Dầu vậy, qua sự chuyện này hội thánh không còn trong sạch như trước. Cho đến thời điểm này, hội thánh gom mọi sự, mọi của cải lại chung với nhau. Nhưng sao chuyện xảy đến cho vợ chồng Anania làm cho chúng bị hư hoại? Và chúng ta thấy thêm điều này ở trong đoạn kế tiếp. Có một sự sợ hãi đến với hội thánh, và sự sợ hãi cũng đến với những ai nghe tin đó. Quyền năng của Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục vận hành trong hội thánh, nhiều người được cứu, nhưng hội thánh không còn được trong sạch như những ngày đầu mới thành lập. Một điều ngạc nhiên thứ hai là nhận thức thuộc linh của sứ đồ Phi-e-rơ. Đây là điều mà ngày hôm nay đang thiếu kém. Ngày nay có nhiều người che đậy con người bề trong của họ, làm cho người xung quanh khó nhận biết. Nhưng chỉ nhìn thấy bề ngoài hay các sinh hoạt của họ thì thấy họ cũng là người có vẻ sùng đạo. Nhưng nếu có thời gian để ý, thì con người bề trong của họ sẽ lộ ra. Các bạn thân mến, chúng ta có thể che đậy với con người xung quanh, nhưng không thể giấu điều chi trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên, xin chúng ta hãy đối diện với Ngài và phơi bày mọi sự trong chúng ta. Và khi Chúa chỉ ra hay nhắc nhở những thiếu sót nào trong tội lỗi, thì xin chúng ta hãy tiếp nhận, ăn năn và sửa đổi. Và trong sách Công vụ đoạn 5, câu 12 đến câu 14. Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Do vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập với bọn môn đồ. Nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen, số người tin Chúa càng ngày càng tăng lên, nam nữ đều đông lắm. Xin các bạn hãy chú ý là các sứ đồ được nhiều ân tứ. Họ có ân tứ chữa bệnh, ân tứ làm phép lạ, họ làm nhiều điều lạ thường giữa dân chúng. Thưa các bạn, qua việc thi hành kỷ luật trong hội thánh làm cho nhiều người sợ hãi và sự phấn hưng đã dừng lại. Nhưng vẫn còn có nhiều người được cứu thêm vào hội thánh. Chính Chúa đã đem nhiều người tin nhận vào trong hội thánh. Chúng ta biết là vào năm 300 sau Công Nguyên đã có hàng triệu người trở lại cùng Chúa Giêsu trong khắp các lãnh thổ của đế quốc La Mã. Và trong sách Công vụ, đoạn 5, câu 15 đến 16. Đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên trỏng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khói hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Thưa các bạn, tôi xin đối chiếu với những người được nói là được ơn chữa bệnh trong ngày hôm nay. Thỉnh thoảng thì có một vài người được chữa lành. Nhưng xin các bạn chú ý lời kỹ thuật này. Các sứ đồ có nhiều ân tứ, trong đó có ân tứ chữa bệnh. Không có ai khác trong hội thánh có ân tứ này. Tất cả những người bệnh khi được đem đến các sứ đồ thì đều được chữa lành. Đó là quyền năng trong hội thánh đầu tiên. Xin các bạn nhớ là vào trong thời điểm đó, Kinh Thánh Tân Ước chưa được viết ra, và hội thánh được xây dựng trên Chúa Giêsu, Ngài là đá gốc nhà. Các sứ đồ là chứng nhân cho Chúa cứu thế, và các ân tứ làm phép lạ này nhằm để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Và hôm nay, chúng ta có được Kinh Thánh Tân Ước trọn vẹn đã được viết ra hoàn tất, và đó là quyền năng của chúng ta. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần nói về sự bắt bớ. Chúng ta thấy kỷ luật được thực hiện trong hội thánh đầu tiên. Và giờ đây, chúng ta thấy sự bắt bớ đến từ phía ngoài. Khi các sứ đồ thực hành các ơn tứ của họ, thì cũng có những phản ứng đối chọi lại. Ở trong sách Công vụ đoạn 5, câu 17 và 18 ghi tiếp. Bây giờ thì cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, bắt bớ sứ đồ bỏ vào khám công. Xin hãy chú ý đến người Sa-đu-xê dẫn đầu việc bắt bớ hội thánh đầu tiên, trong khi trước đây thì nhóm người Pha-ri-si dẫn đầu việc chống lại Chúa Giê-xu, cho nên các sứ đồ bị bắt bớ lần thứ hai và bị giam vào tù. Và trong sách Công vụ đoạn 5 câu 19, nhưng đang ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng, tại đây có một thiên sứ đến với các sứ đồ mở khám tù cho họ đi ra. Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời, và Ngài trực tiếp điều khiển hoạt động của các sứ đồ. Ngày nay hội thánh cần để Chúa Giêsu hành động trong hội thánh của Ngài để nhờ đó hội thánh mới vững mạnh, phát triển, mới có thể chịu đựng với những sự tấn công của ma quỷ để hội thánh được đứng vững. Và trong sách Công vụ đoạn 5, câu 20-23 ghi tiếp: Đi đi, hãy chuồng mặt nơi đền thờ và rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ khởi sự dạy dỗ. Những thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy các trưởng lão của Israel lại, sai người vào khám đặng điệu các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: Chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở cửa ra, chẳng thấy một người nào ở trong. Thưa các bạn, việc xảy ra tại đây cũng giống như lúc Chúa Giêsu phục sinh. Hòn đá lấp cửa mộ đã không lăn ra khỏi trước khi Chúa Giêsu đi ra, nhưng Ngài đã đi ra khỏi mộ trước khi cửa mộ được mở. Cửa mộ được lăn ra khỏi là để cho những người từ bên ngoài đi vào, nhìn vào. Tương tự như việc xảy ra tại khám tù này, cửa tù vẫn còn đóng, nhưng các sứ đồ đã được thiên sứ đem ra khỏi đó. Đến khi người canh cửa tù mở ra thì các sứ đồ không còn ở trong đó nữa. Và trong sách Công vụ, đoạn 5, câu 24-28. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bức tức về việc các sứ đồ và manh mối của sự việc. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: Chúng ta đã cấm nhặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người nấy đổ lại trên chúng ta sao? Dân chúng đang lắng nghe các sứ đồ. Họ là những người chứng nhân tốt cho Chúa Giêsu. Ngài đã phán bảo họ giảng tin lành trước nhất tại Jerusalem. Chúng ta thấy là họ đã làm tốt công tác này đến nỗi những người chống đối xác nhận là: Các ngươi làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Và trong sách Công vụ, đoạn 5, câu 29. Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đây là lời tuyên bố thứ hai. Các sứ đồ nói rằng họ vâng lời Đức Chúa Trời và làm theo điều Chúa dạy. Những người tin Chúa Giêsu được dạy dân phục người cầm quyền, ngoại trừ khi nào họ khuyên bảo hay lập bắt buộc chúng ta đối nghịch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và trong sách Công vụ, đoạn 5, câu 30. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Trước đây những người bắt Chúa Giêsu treo trên cây thập tự và giết đi. Họ nghĩ rằng như vậy đã trừ đi một người đối nghịch. Nhưng bây giờ các môn đồ đã làm chứng rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Điều này gây cho họ rất là khó chịu, nhất là nhóm người Sa-đu-xê đang điều khiển cuộc bắt bớ này, vì họ không tin vào sự sống lại. Và trong sách Công vụ, đoạn 5, câu 31-34. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng về mọi sự đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến răng, giận quản, bèn mưu giết các sứ đồ. Nhưng có một người Pha-ri-si tên là Gamaliên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Cảm tạ Chúa cho sứ đồ có lòng giản dị và làm chứng về Chúa Giêsu như điều mà hội thánh đã cầu nguyện cho họ trước đây. Tôi tin rằng lời làm chứng của các sứ đồ này vẫn còn là một sứ điệp tốt lành cho quốc gia Do Thái và cho mọi người ở trong các nước trong thời hiện nay. Đó là hãy ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu để được sự tha tội và được sự cứu rỗi. Thưa các bạn, trong khi những người trong hội đồng tòa công luận muốn bắt bớ các sứ đồ, thì có một người Pharisee, Gamaliel, và cũng là luật sư muốn tha ra, vì thế ông có lời khuyên hội đồng. Ông là người nổi bật và được nhiều người tôn trọng. Ông Gamaliel là thầy của sứ đồ Phaolô. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ nhiều hơn ở trong phần sau của sách Công vụ. Và trong sách Công vụ đoạn 5, câu 35-39 ghi tiếp như sau. Kế đó, người nói rằng, hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này. Trước đây, Điêu Tha dấy lên xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 4.000 người theo hắn. Hắn bị giết và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc. Rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn có Giuđa người Galilê dấy lên về thời tu bổ dân, rủ nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công việc này ra bởi người ta, thì nó sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời của người, thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy, đoạn tha ra. Gamaliel đã cho hội đồng tòa công luận một lời khuyên rất là khôn ngoan và thận trọng. Ông nhắc lại những chuyện xảy ra đối với những người tự dấy loạn và sau đó bị tiêu diệt đi. Còn đối với các môn đồ của Chúa Giêsu, nếu họ làm mọi điều theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì không thể nào chống cự nổi, vì không ai có thể chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Hội đồng tòa công luận lắng nghe Gamaliel, nhưng sau đó sai đánh đòn các sứ đồ rồi thả ra. Thật ra không đúng khi hội đồng làm thế, vì nếu các sứ đồ có tội thì phải bị nhốt vào tù, còn nếu vô tội thì được thả ra đi tự do. Tại sao họ đánh đòn rồi mới thả? Hội đồng này cần lắng nghe lời khuyên của Gamaliel kỹ lưỡng hơn. Thật ra, ngày hôm nay cũng không có khác biệt gì bao nhiêu. Hiện nay con người kẻ một lằn ranh màu xám giữa tội lỗi và vô tội. Tòa án hiện nay chỉ áp dụng một số hình phạt nhẹ cho kẻ phạm pháp. Các bạn thân mến, nếu một người có tội, người ấy sẽ nhận lãnh hình phạt tương xứng. Còn nếu người ấy vô tội, thì sẽ được thả ra đi tự do. Làm như thế thì công lý mới rõ ràng và phân minh. Và trong sách Công vụ đoạn 5, câu 41-42. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ. Thưa các bạn, các sứ đồ này là những người kỳ diệu. Họ vui mừng chịu đau đớn cho danh của Chúa Giêsu. Họ tiếp tục giảng dạy về Chúa cứu thế Giêsu. Đó là tin lành cứu rỗi cho mọi tội nhân nào tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Các bạn thân mến, các bạn có tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của các bạn hay chưa? Sứ điệp mà các sứ đồ giảng dạy ngày xưa vẫn còn tiếp tục trong ngày hôm nay, vì chính Ngài muốn các bạn được sự cứu rỗi. Còn đối với các bạn nào đã tiếp nhận Chúa Giêsu, thì tôi xin kêu gọi các bạn hãy nối tiếp công tác của sứ đồ. Ấy là tiếp tục rao truyền quyền năng cứu rỗi của Ngài cho những người xung quanh. Và cầu xin Chúa giúp sức cho các bạn và tôi trung tín thực hiện điều này. Thân chào các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 6.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.